Hôm nay chúng ta học một bài kinh rất là đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là một bài kinh mà chứa vô số pháp môn, vô số bài kinh khác. Đó là kinh Đại Bát Nhất. Nội dung kinh này là kể lại những cái ngày tháng sau cùng. Những ngày tháng sau cùng mà nói cho rõ hơn là 10 tháng sau cùng. 10 tháng sau cùng trước khi mà Đức Phật viên tịch. Cái kinh này đó là trong kinh đó cho mình biết cái cụ thể cái thời điểm ha. Tức là suốt 10 tháng đó và cho đến cái phút giây cuối cùng mà ngài viên tịch ấy, thì có xảy ra cái chuyện gì thì kinh này có kể lại. Kinh này có kể lại rất là rõ. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở tại Ra Cha Ca Hát, tức là thành Vương Xá trên núi Linh Thứu. Lúc bấy giờ vua A Xà Thế của xứ Ma Kiệt Đà muốn chinh phục dân Quách Chi, vua tự nói ta quyết chinh phạt dân Quách Chi này dẫu chúng có quy quyền hùng mạnh. Thì đại khái cái bài kinh này bắt đầu cái chuyện là lần đó khoảng 10 tháng trước khi Đức Thế Tôn viên tịch ấy, thì vua A Xà Thế đó tuy là một người Phật tử rất là thuần thành, nhưng mà giữa vua đó với cái dân Quách Chi này nó có một cái mối hiềm khích lớn. Hiềm khích là sao? Nó có một cái làng, nó có một cái ngôi làng mà nó nằm ngay cái biên giới của hai xứ. Cho nên đó là cái một nửa làng á là nó nằm ở bên xứ Quách Chi mà một nửa nó nằm ở bên đất của vua, một nửa nằm bên xứ Lichawi, còn một nửa thì nó nằm ở Lichawi của dân Quách Chi, còn một nửa thì nằm bên xứ Makatha của vua Asat. Mà nó xui một chỗ đó là cái một nửa mà đất mà bên phía vua Asat Thế đó thì nó không có cái tài nguyên khoáng sản đặc biệt như là một nửa của Quách Chi. Và cứ mỗi lần mà nhìn thấy dân bên kia mà nó khai thác đó, tài nguyên đó, thì mình ông vua mình em khó chịu lắm. Ông đã sống những ngày tháng bằng cái tâm trạng của Việt Nam và Trung Quốc mà giành nhau cái Biển Đông đó. Tức nghĩa là bây giờ Trung Quốc mà ra họ chiếm, họ cứ Biển Đông khai thác khoáng sản thì tức lắm mà mình không biết làm gì được. Tại ngày xưa mình đã giao cho họ cái Hoàng Sa thì giờ mình phải chịu thôi. Thì ở đây nó cũng gần giống, thì ông tức lắm, ông mới cho người đi đến để mà hỏi ý Đức Phật. Thì trong chú giải mới nói là tại sao ông không đích thân ông đi, là bởi vì ông nghĩ rằng á, khi mà đích thân mình á, là cái người sẽ đi đánh trận á, mà mình đến mình hỏi ngài đó thì ngài sẽ khó nói. Có nghĩa là ngài cản á, hay là ngài kêu ông đi đánh á, thì cái chuyện mà kêu ông đi đánh là coi như không có, một vị Phật làm sao suối nó đi đánh được. Còn mà ngài cản á thì coi như ngài sẽ phải chịu trách nhiệm, ngài phải chịu cái trách nhiệm cái lễ của một quốc gia. Cho nên ông nghĩ rằng nếu mà người khác đi hỏi á thì có lẽ là Đức Phật sẽ dễ nói hơn, sẽ dễ nói hơn. Cho nên là ông mới cử cái ông mới cử ông Vassakara này nè, ông đại thần nhân quan lớn đi đến gặp Đức Phật. Ở đây thì các vị mới liếc và các vị thấy là có cái chữ là một thời Thế Tôn ở tại Ra Cha Ca Hát là thành Vương Xá. Thì cái Ra Cha Ca Hát này tôi đã giải thích rồi, đó là một vùng đất mà coi như là bao đời nay đó là tập trung toàn những cái người đại phước. Khi mà những người đại phước không, cái vùng đất này sẽ trở thành quan vu và dạ xoa sẽ trấn giữ ở đó, và ở đó có rất là nhiều cái châu báu tài bảo ở đó. Thì dạ xoa họ giữ cái đó, họ chờ khi nào có người có phước ra đó thì mới hưởng cái đó. Cho nên cái vùng đất đó được gọi là Ra Cha Ca Hát. Thứ hai nữa là mình thấy có chữ núi Gít Chắc Cù Tát. Cái chữ Gít Chắc ở đây có nghĩa là con kênh kênh ấy, còn Cù Tát là cái đỉnh. Gít Chắc Cù Tát là cái núi mà có cái đỉnh, cái hình nó giống như là con chim kênh kênh. Thì hôm nay các vị cứ ta vào Google, các vị đánh tìm được cái chữ Gít Chắc Cù Tát này nè. đến những cái chiếc cửu táp thì các vị sẽ thấy, các vị sẽ thấy là nó có cái hình núi, cái hình của con chim bên kênh. Mà một thời ở đây này nó là cái trú xứ của rất là nhiều cái loài ngạ quỷ, và đồng thời ở đây cũng một thời nó là cái chỗ ở của rất là nhiều con kinh kênh. Mà trên đỉnh núi nó kinh kênh ở đã nhiều, mà cái đỉnh núi thì lại giống cái đầu con kinh kênh, cho nên cộng hai cái thứ này lại người ta gọi nó là núi Vít Chất, của cái núi có cái đầu có cái đỉnh nó giống như con, giống như đầu con chim kinh kênh. Rồi à, chuyện thứ ba đó là vua A Xà Thế A-cha-ta sát tú, cái chữ này nó có nghĩa là kẻ thù ngay lúc còn trong bụng mẹ, chưa lọt lòng nó đã là kẻ thù của người khác rồi, tào chính là vì sanh oán. Cái chuyện ông này chúng ta biết rồi nha, chúng ta biết chuyện này rồi. Có nghĩa là ổng lúc ổng còn trong bụng mẹ đấy, mẹ ổng là bà Vĩ Đề Hy, bà Vĩ Đề Hy bà có một cái thèm rất là kỳ cục, bà thèm là được uống máu người á, mà ác chỗ là không có thèm của ai, thèm của ông vua Bimbisara, vua Tần Bà Sa La thôi, vua Bình Sa Vương ấy. Thì bà thèm mà bà không có nói là bà ăn không có được, mà bà cứ thèm đó, bà xăm xa vàng vỏ. Thì vua mới hỏi bà có bữa, bà nói thiệt, bà nói nó thiệt chứ thành thiết lạ lắm. Thì ông hỏi thèm cái gì, trọng là vua thì cái gì mà không có, thì bà mới nói thiệt. Ông nghe, ông nghe, ông nói trời ơi cái đó đâu có nghĩa lý gì. Thì ông mới lấy gươm ông cắt cho bà uống. Thì cái chuyện đó nó đến tai mấy ông quan mà chim bóc, mà ông nói rằng đây là cái điềm báo, nó là cái đứa bé mà trong bụng hoàng hậu sau này nó sẽ giết cha đó. Thì ông mới đặt tên con là Cha Ta Sát Tú, có nghĩa là kẻ thù mà còn ở trong bụng chưa sanh ra. Rồi sau này ông A Xà Thế lớn lên thì cũng bị Đề Bà Đạt Đa xúi dục, thay vì chờ vua cha nhường ngôi thì ông lại ra tay trước. Cho nên cái chuyện đó chúng ta biết rồi. Chuyện thứ ba đó là chúng ta thấy cái chữ Vách Chi không? Vách Chi, alo, cái chữ Vách Chi, dân dân Vách Chi ha. Thì cái chữ Vách Chi này nó có nghĩa là kẻ bị lưu đày, hay là cái người bị xua đuổi, là bởi vì ở đây nó có một câu chuyện phong thần thế này, là đời xưa có một cái ông đạo sĩ ở trong rừng ấy, một ông ẩn sĩ đúng hơn, ông ẩn sĩ ông sống trong rừng ấy. Thì gần cái am của ông nó có một cái hồ sen lớn lắm, thì thường ngày ông đi vào rừng hái trái rồi ông về ông sống ở trong rừng tu, ông thờ lửa ở trong rừng vậy đó. Thì cái bữa đó sao ổng đi ra ngoài hồ sen, ổng thấy giữa hồ nó có một cái bắp sen nó to quá cỡ thời mộc đi, nó to hơn mấy cái hoa bình thường, nó to hơn mấy cái bắp sen khác. Ổng mới thấy làm lạ cái ổng cứ ngày cách ngày ổng ra ổng nhìn hoài coi nó nở ra như thế nào. Thì khi mà ổng theo dõi đến lúc mà nó nở ra viên mãn rồi đó, thì em thấy ở trong lòng của đóa sen đó nó có một cái cục thịt tròn do đỏ ao vậy đó. Thì các vị còn nghe không? Nó khổ vậy đó, giảng không biết người ta có nghe không mới ghê. Dạ rồi, thì ổng mới là ổng thấy có cục thịt, ổng thấy lạ, ổng mới chờ coi nó có cái biến chuyển gì nữa hay không, mà sao ông cứ thấy nó là cục thịt hoài thôi. Thì ông thấy nắng gió mưa sương như vậy thì như cục thịt nó hơi đổi màu, ông thấy tự nhiên ông có cái tình đối với cái cục thịt đó, ông mới đem về. Thì một thời gian sau cái cục thịt đó nó mới bung ra một đứa bé rất là đẹp ghê lắm, đứa bé gái. Ông mới nuôi nó trong cái am ông. Thì cái năm nó được 16 tuổi là coi như nó là một đóa hoa đẹp nhất rừng, nhất của rừng, nó đẹp lắm. Thì ông vua si ông đi săn, đi lạc ngang cái am của đạo sĩ, ông thấy cái cô nục ông chịu không nổi, thì đẹp quá đi. Thì quý vị biết chuyện gì xảy ra rồi, ông mới bèn rước nàng về dinh và cho nàng làm là hoàng hậu, nàng đẹp lắm. Bây giờ tôi ngưng lại đây một chút, tôi giải thích cái chuyện phong thần này. Các vị hôm qua còn nhớ tứ sanh không? Tứ sanh à, tứ sanh rung rung còn nhớ không? Đó là ngoãn, thai, thấp, hóa. Đó, thì trong kinh nói đó, có những cái loài mà như là chim, gà, vịt, rồi một số loài rắn thì nó sanh ra bằng trứng. Nhưng mà có một số, nhưng mà nhân loại đó thì cũng có trường hợp sanh ra bằng trứng à, nó có trường hợp đó. Bữa nào tôi nhớ tôi kể cho nghe, A-la-hán sau khi Đức Phật ra đời, sau khi Đức Phật viên tịch thì ở trên một cái bộ tộc của Hy Mã Lạp Sơn, người ta có lượm được cái trứng, mà cái trứng nó nở ra hai đứa bé, thì hai đứa bé lớn lên nó đi tu, nó đắc quả A La Hán nha. Cái chuyện nó một lát, một khi nào mình tiện mình gặp thì mình kể, hay không thôi. Cho nên cái nhân loại nó cũng có trường hợp noãn mà hiếm. Còn thai là thấy thường rồi, có nghĩa là lớn lên trong tử cung của bà mẹ rồi sanh ra nguyên con. Còn thấp á là do cái điều kiện thiên nhiên nào đó. Mà ở đây tại sao nó có trường hợp là nhân loại có đủ bốn loại là vì sao? Vì tiền nghiệp chi đó tốt hoặc xấu à, mà có người sanh ra theo cách bất thường à, có người sanh ra theo cách bất thường là sao? Trong kinh có ghi rằng có những cái vị họ ngán cái cảnh mà ở trong bụng mẹ, họ muốn làm người để mà tu hành ở những cái cảnh giới khác, là tu không có tốt bằng ở cảnh giới là người, nhưng mà họ ngán cái cảnh mà 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ thì ấn quá à, nó trong kinh mô tả giống như là mình, họ tưởng tượng giống như là một đứa bé mà bị nhét trong cái lu dầu vậy đó, thì lu dầu đầy vậy đó, họ tưởng tượng giống như họ ngán quá, cho nên họ nguyện đời sau sinh ra cho tôi được sinh ra trong một cái điều kiện nó hơi đặc biệt, đừng có đụng chạm gì tới bụng mẹ hết trơn á. Chính từ cho nó, cho nên nó mới có cái trường hợp là người ta sanh ra từ một cái điều kiện thiên nhiên hoàn toàn nào đó. Thí dụ như nàng chinh cha mà độn bụng á à, thì sinh ra từ từ cái gốc me à, cây me trong tiếng Pali là chinh cha, chinh cha là cây me, hiểu không? Đặc biệt vậy đó. Thì cũng có người do họ không muốn phải trải qua những ngày tháng mà nhọc nhằn ở trong bụng mẹ, cho nên họ cũng có cái cách nguyện à, sinh ra trong cái điều kiện thiên nhiên, có loài hoa cỏ nào đó. Và những chúng sinh mà nhân loại đầu tiên trên trái đất này thì họ xuất hiện bằng cách là hóa sinh, có nghĩa là tự động xuất hiện. Trời ơi, họ đặc biệt. Nhớ nha. Thì như vậy thì đó là lý do tại sao mà nó có trường hợp là cái cục thịt này đó, mà nó ra hình một cái cô thiếu nữ. Và hôm nay chính khoa học hôm nay cũng nhìn nhận một chuyện, nhưng mà họ không giải thích được là tại sao lâu lâu họ phát hiện trong rừng sâu đó, có những đứa bé không biết gốc tích nó ở đâu mà nó được một bầy sói nuôi nó, bầy gấu nuôi nó. Thì cũng có trường hợp là nó bị bỏ rơi, nhưng mà cũng có trường hợp là nó xuất hiện do một trong bốn cái kiểu này nè. Phải nhớ cái đó, mình biết cái nào không thấy lạ. Và tôi nhắc lại một câu nữa, đó là thiểu kiến thì đa quái, có nghĩa mình biết ít quá thì mình gặp cái gì cũng thấy lạ. Mà thôi cái đó bà con tin không là tùy, tôi giảng kinh thôi nha. Thì cái đứa bé gái này nó về dinh á, nó làm hoàng hậu, nó mới sanh ra một cái bọc nữa, nó đã sanh ra một cái bọc. Mà bà con nghe nó đẻ bọc đều không ta? Thì ở đây nó gần giống như vậy, bà đẻ ra một cái bọc. Thì bà mới sợ quá đi. Bà sợ cái gì? Bà sợ thứ nhất á, là ông vua mà không biết được, nó bà sanh quái thai thì cũng mệt. Hoặc là bà sợ những cái bà thứ phi khác mà biết được chuyện này mà xàm tấu ra vô thì bà cũng mệt. Cho nên khi bà sanh ra như vậy rồi thì bà nói với cái bà vú nuôi ấy, mấy cái người hầu bà ấy, bà nói bây giờ thủ tiêu đứa bé, thủ tiêu cái bịch này đi, thủ tiêu cái bọc này đi, cái túi da à, cho nên nó là bà mới là cho như cái bọc túi da nó vô ở trong cái gì đó, cái giỏ mây, rồi kêu người thả xong. Thả rồi xong thì có một ông đầu sĩ, ông mới vớt cái bọc này lên. Ông đầu sĩ mới vớt bọc này lên thì ông cứ để nuôi hoài, ông cứ dòm nó hoài. Một ngày kia thì nó cái túi nó bị rách, nó rớt ra hai đứa bé trai, một hai đứa bé à, một trai một gái à, một trai một gái. Coi như đó là tụi này nó đặc biệt ở chỗ này. nó đặc biệt ở chỗ nó là cái làn da cực mỏng, nhìn như là không có, nhìn như là không có, nhìn như là không có da, nhìn như là không có da. Nhìn như là không, không có da. Không có da, mà da tiếng Bali là gì ta? Da tiếng Bali là cháu bí. Là da tiếng Bali cháu bí. Là da cực mỏng, mà nhìn như không có da. Nên á, mọi người gọi hai đứa bé này là Nick cháu bí. Mà Nick Chavi trong tiếng Phạn nó còn có một cách, đó là Lick Chavi, có nghĩa là người không có da. Mỹ nó kêu là skinless, đó là người không có da đó. Thì lát nữa mình sẽ học tới một cái bộ tộc tên là bộ lộc tộc Lick Chavi, nhớ chưa? Một lát nữa trong kinh là lát nó sẽ có bộ tộc đó. Thì bộ tộc đó, thì cái hai đứa bé này nè, nó lớn lên nó có một cái sức vóc đặc biệt lắm, coi như nó chơi cái gì nó cũng mạnh hơn người ta hết. Nó chơi luôn luôn, nó đè đầu đè cổ mấy đứa khác, nó ăn hiếp mấy đứa khác, ai cũng sợ cũng ghét nó hết. Rồi ba má của mấy đứa nít thấy ghét nó, cho nên mấy cô lập đó dặn dò con cháu là đừng có chơi với hai đứa này. Rồi hai đứa này nó lớn lên nó vẫn tiếp tục, lúc nào cũng trên đầu cổ người ta hết, nó mạnh dữ lắm. Cho nên cuối cùng người ta không để nó chung nữa, mà người ta đại nó bị hai anh em mà tụi bay ra ngoài cuối làng ở đi nha, rồi tự sống, chứ còn cái làng này không có chứa cái dân mà dân lung manh, dân du côn vậy nha. Thì khi mà nó bị nó ra ngoài đó nó ở thời gian thì nó có cái phước riêng, nó dựng vợ lấy chồng, nó lấy vợ lấy chồng, rồi nó sanh con để cái, nó tìm được miếng đất hoang du, nó lập nghiệp. Rồi từ đó nó, cái cộng đồng đó được gọi là cộng đồng Quách Chi, có nghĩa là cộng đồng của những người bị xua đuổi ha. Mà cái người dân ở đó đó được gọi là cái bộ tộc Lichavi, tức là bộ tộc của những người không có da. Các vị nghe kịp chưa? Đó là cộng đồng của những người bị xua đuổi, gọi là kẻ lưu đày đó. Lũ chúng tôi đầu thai lầm thế kỷ, một đời người quen. Cái thời của thơ Quy Cảnh ấy, lũ chúng tôi đầu thai lầm thế kỷ đó là cái đám Quách Chi này nè. Đó, như vậy thì chúng ta thấy là có cái chữ Quách Chi. Mà đặc biệt là những cái người mà khởi dựng khai sáng cái bộ tộc này thì không có gì xuất sắc đặc biệt ngoài cái sức mạnh thôi. Nhưng mà đặc biệt là nhờ cái cộng đồng này nó có những cái tay kiệt xuất. Họ đã có một cái tổ chức chính trị, một cái tổ chức cầm quyền rất là thông minh. Ngay trong thời Đức Phật, trước thời Phật, trong thời Phật và sau thời Phật, thì Quách Chi nó là một cái quốc gia, nó là một bộ tộc mà nó cai quản nguyên một vùng đất rộng lớn, giáp ranh với xứ Ma Kiệt Đà của Qua Sạch Thế. Mà tại sao gọi là kiệt xuất? Bởi một lát nữa chúng ta sẽ thấy cái nền văn minh của dân Quách Chi nó kinh hoàng ở chỗ này. Là họ... thôi, không thèm nói, lát nữa đó. Thì khi mà vua A Xà Thế có một cái hiềm khích với dân Quách Chi, cho nên ông có tự cách ông mới đánh dân Quách Chi. Mà ông không biết đánh là thắng hay thua, mới cho người đưa đến hỏi ý Đức Phật. Thì Đức Phật không trả lời thẳng câu hỏi. Ngài cũng không thèm nhìn mặt cái ông quan mà tới hỏi, mà Ngài xây qua Ngài hỏi Ngài này. Này A Nan, ngươi có nghe gì về dân Quách Chi hay không? Thì Ngài mới hỏi Ngài A Nan từng điều. Thì Ngài hỏi, Ngài biết về dân Quách Chi đó, Ngài hỏi Ngài A Nan. Thí dụ Ngài hỏi là A Nan có nghe dân Quách Chi đó thường xuyên tụ họp để lấy trí tuệ tập thể hay không? Ngài A Nan nói dạ có, con có nghe. Ngài hỏi Ngài A Nan có nghe dân Quách Chi là luôn luôn sống đoàn kết hay không? Dạ con có nghe. Ngươi có nghe là dân Quách Chi đó luôn luôn gọi là kế thừa, có phê phán những cái hay đẹp của tiền nhân. Cái gì hay thì giữ lại, cái gì cần sửa thì sửa, phải không? À, cái gì cần kế thừa là kế thừa, kế thừa có phải phán, người có nghe không? Nay dạ con có nghe rồi. Dân Quách Chi đó là đối với người lớn tuổi đó thì họ rất là ưu đãi, rất là tôn trọng, có không? Nó dạ có, con có nghe. Dân Quách Chi cái này, cái này trong rừng banh cái lỗ tai ra mà nghe này, cái này mới quan trọng nè. Đây là nền văn minh Âu Mỹ mà có ngày xưa ở bên Ấn Độ nè. Dân Quách Chi rất là tôn trọng ưu ái đối với phụ nữ. À, đây là một cái dấu hiệu văn minh cực kỳ quan trọng. Tức là ngay cái thời mà người ta còn phân biệt kỳ thị giai cấp, cái dân thượng lưu là không thèm chơi với dân hạ đẳng, thậm chí cái dân nô lệ đi ngoài đường ấy, mà vô tình mà dẫm nhầm cái bóng của dân thượng lưu ấy, là người ta đè ra, người ta đánh coi như đánh thừa sống chịu chết nha. Và dân thượng lưu, dân hạ lưu ấy, trong mắt người thượng lưu ấy, nó chỉ là một nửa con người, một nửa là thú, thấy không? Còn mà cứ còn những người đàn bà mà trong cái thời cái xã hội mà Ấn Độ cổ đại đó là chỉ là cũng là con người một nửa, giàu anh có xuất thân là thượng lưu quý tộc trăm anh thế phiệt đài các cỡ nào đi nữa, nhưng mà anh là đàn bà thì anh phải nhớ rằng anh là quý tộc, nhưng mà trong đó chỉ là một nửa thôi, một nửa quý tộc. Còn nếu mà anh là sanh ra trong cái đám mà hạ cấp đó, thì anh chỉ là một nửa con người thôi, dễ sợ chưa? Lúc nào đàn bà cũng thua thiệt. Nhưng mà đặc biệt trong cái cộng đồng của bộ tộc Quách Chi á, thì người ta tôn trọng người già để dưỡng lão khắc ngôn, nuôi già để nghe lời dạy. Mà đối với phụ nữ đó thì họ rất là tôn trọng, họ dành cho phụ nữ một cái sự mà ưu ái đặc biệt. Đó là một cái dấu hiệu rất là văn minh. Và về sau này chính vua Pasenadi có lần đó vua rất là buồn khi mà nghe tin hoàng hậu sanh một công chúa chứ không phải là một hoàng tử như là vua mong đợi. Thì lúc đó Đức Phật ngài hỏi vua thế này: Đại vương nghĩ thế nào? Có phải tất cả những người đàn ông vĩ đại nhất trên cái hành tinh này đều do đàn bà sanh ra phải không? Có ai mà trên đời này do đàn ông sanh ra hay không? Không. Đại vương có thể nghĩ rằng tất cả đàn ông mà vĩ đại nhất trên thế giới này đều do đàn ông? Ông vua nói dạ phải. Nó nếu như vậy thì lấy cái cớ gì mà buồn khi mà chúng ta có con gái? Bởi vì nếu nó là con gái mà nó may mắn nó sanh ra được một đứa con trai, nam tử hán đại trượng phu, đầu nổi trời, chân lập đất, văn võ kiêm toàn, tài đức kiêm ưu, thì tôi hỏi một cái một người đàn bà như vậy đáng để cho mình trân quý chứ nha. Cho nên là ở đây là cái văn minh Bách Chi. Rồi dân Bách Chi đối với cái đời sống tâm linh họ rất là coi nặng, họ đối với giới tu hành họ rất là tôn trọng. Có đúng như vậy hay không? Nó dạ đúng. Rồi dân Quách Chi là đối với cái tự miếu đền tháp thờ cúng đối với người khuất mài khuất mặt họ luôn luôn có cái lòng tôn trọng kính nhi viễn chi, đúng hay không? Nó dạ đúng, cũng có nghe. Thì ngài nói rằng này anh đang ngươi có nghe, dân Quách Chi họ có một tổ chức xã hội hay đến mức mà những cái vị thánh chưa tới sẽ tìm tới ở, mà đã tới ở rồi sẽ ở nó lâu dài, có đúng như vậy không? Nó dạ đúng. Thì ngài nói này anh đang ơi, nếu mà dân Bách Chi mà nó có đủ những cái hay mà ta hỏi như nãy giờ đó, thì anh đang nghĩ thế nào, liệu có vua nào có thể đánh gục được một cái quốc gia mà nó thành tựu đầy đủ những cái gì ta, những cái ưu điểm này hay không? Thì ngài anh nói vậy rất là khó. Thì Đức Phật nó cũng vậy. À, dân Bách Chi là chỉ có một trường hợp duy nhất là bị hạ gục thôi, nó là bị người ta dùng kế ly gián chia cắt nội bộ, chỉ còn cách đó thôi, chứ còn nếu mà dùng cái quân lực mà đánh từ mà đánh vô đánh nổi, phải làm cho nó phân tán mỏng lực lượng đối phương, chia cắt và tiêu diệt thì mai đây. Thì sau khi mà ngành hai thầy trò nói chuyện nhau thì ông Vatsakara này ông nghe rồi ông về ông mới thưa lại với vua và sao thế, thì vua là thế ông nghe vậy nó rồi ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, thế nghĩa là Thế Tôn kêu ta đừng có động binh ngay lúc này, bởi lúc này mà giáng quân đi đánh là nó bầm cho phù mỏ luôn nha. Bây giờ chúng ta thấy cái ông đại thần tên là hay không? Alo, có thấy ông Vatsakara hay không? Vatsakara đây cái nghĩa đen có nghĩa là người làm mưa. Vatsakara là người làm mưa, trời làm cho mưa giăng giăng mây tím buồn ngàn hàng. Là người làm mưa, Vatsakara là người làm mưa. Vatsa là mưa. Mà tại sao tôi nhắc đến ông này? Bởi vì cái ông này ổng là một cái người Phật tử thuần thành nhưng mà tánh ổng hay nghịch. Alo, còn nghe không? Ông này á, ông Vatsakara này ổng là một Phật tử, ổng là một đại quan trong triều ha, ổng là một Phật tử thuần thầm nhưng ổng có tánh hay nghịch. Nghịch là sao? Nghịch có nghĩa là cái khẩu nghiệp ổng nó hơi nặng, ổng thấy cái gì ngộ ngộ ổng hay trêu chọc, ổng hay nói những câu nó hơi phạm thượng, tánh nó như vậy đó. Thì bữa đó ổng mới nhìn thấy ngài cái chai và nát má ha, cái cha đệ nhất luận nghĩa mà cũng là đệ nhất hảo tướng, nó đệ nhất hay quá, nhưng mà trong hàng ngũ hảo tướng, tức là ngài đẹp đến mức mà coi như đàn ông mà nhìn ngài mà họ mê mệt á. Biết trong rung còn nhớ cái này không? Đệ nhất luận nghĩa có nghĩa là một cái câu Phật ngôn mà ngắn ngắn mà mơ hồ á, là ngài nghe là ngài giải thích 7 ngày 7 đêm chưa cạn lời. Đệ nhất luận nghĩa là như vậy. Còn đệ nhất hảo tướng thì mới đúng, mà ngài là một trong những vị hàng đầu về hảo tướng, ngài đẹp lắm. Thì cái bữa đó ngài trên núi, ngài đi xuống, mà ngài đi bộ, ngài không có dùng thần thông, thì gặp những cái chỗ mà đá, mấy cái gờ đá, đá hay cao cao, thì ngài ngài nhảy. Thì cái ông Vasaka đá này nè, ông có tình cờ ông thấy, ông hay nói là cái này nhanh như khỉ vậy đấy, nhanh á, tay chân nhanh như khỉ vậy đấy, leo núi giỏi như khỉ vậy đấy. Thì cái Đức Phật biết được cái chuyện đó, cho nên ngài nói thế này: nếu mà Vasaka đá không có đến sám hối, không có đến sám hối trực tiếp nha với Mahakacchayana, thì chắc chắn cái kế này là Vasaka đá sẽ phải sanh làm con khỉ ở trong chùa Túc Lâm. Mà khổ một chỗ là ổng nghe như vậy thì ổng bận rộn dữ lắm, là quan lớn bận rộn dữ lắm, ổng nghe thì ổng cũng có cái ý ổng muốn sám hối, nhưng mà lu bu sao ổng quên. Thì tới lúc mà ổng hay được thì ngày đó đi mất tiêu rồi, không biết ngày đi đâu, mà ổng đâu có thần thông đâu, ổng quan có thần thông, thì ổng mới chợt nhớ là Phật rồi. Thì ông Vasakara đang suy nghĩ mà trời ơi, Phật nói thì đâu bao giờ mà sai trời, như vậy là mình lại không có dịp sống hối, mà vị kia bây giờ là coi như là tìm nhau như thể tìm chim, mà ngài đi biển Bắc mà con tìm biển Đông. Thì ông mới chuẩn bị bằng một cái cách chuẩn bị mà trong rung này không có tưởng tượng được, đó là ông trồng thật nhiều cây ăn trái, cây ăn trái trong chùa đó, để chuẩn bị cái kiếp khỉ tiếp theo. Có lý chưa? Có nghĩa là tiếp theo. Có nghĩa là ổng coi như là ổng nghĩ bây giờ Phật không bao giờ nói hai lời mà kiểu này là mình không sánh hối được, thì coi như là rõ ràng là mình phải làm khỉ. Mà bây giờ là cách nào chuẩn bị đây? Thì ổng chuẩn, thay vì người ta, nếu mà tôi nhỏ là chắc lúc đó tôi cũng kiếm A La Hán là tôi xin xuất gia ha, rồi ngày đêm sám hối ăn chay nằm đất, rồi trồng chuối cầu nguyện, trồng chuối là chống đậu đất cầu nguyện, rồi uống nước lạnh lâu lâu, phát tường chay ăn xương nằm gió làm sao đây đó. Còn nào ổng thì không, ổng chuẩn bị một cách rất là độc đáo, nghĩa là ok bây giờ làm khỉ phải không cũng được, nhưng mà khỉ phải khỉ cho đáng khỉ, làm trai cho đáng mặt trai, lên non tỉnh rồi xuống đoài rồi tan, làm khỉ thì cũng phải có cây trái đàng hoàng. Thế là ông làm khỉ cho đáng mặt khỉ, thế là ông vào chùa ông trồng thiên đình nhiều cây trái, và ông dặn chị Tăng mà mai mốt mà có thấy con khỉ nào ở đây là nhớ đại khái cũng nể mặt ba phần, chứ đừng có xua đuổi tội nghiệp. Đó là mình, vậy là mình tình cờ mình học luôn được một chuyện nữa, đó là nãy giờ mình học tại sao có núi, tức là núi Gích Chắc Cụ Tá, núi Linh Thú hả, mai mốt ai đi Ấn Độ sẽ nhớ bài giảng này. Rồi tại sao mà có cái dân gọi là cái xứ là xứ Vách Chi, tại sao mà có cái xứ có cái dân gọi là dân Lít Châu Bi, rồi chúng ta học luôn về cái ông Vasaka đó, rồi chúng ta cũng thấy luôn có cái chữ Vesali ở đây đó, Hán Tạng kinh là Quảng Nghiêm Thành, là vì cái thành phố này đó có một cái diện tích mà mặt bằng á rất rộng lớn, không có gò hố như thành phố khác. Không có gò hố như thành phố khác. Có hiểu chữ gò hố không ta? Alo, gò nghĩa là chỗ cao, là hố là chỗ sâu trũng. Mà cái thành phố này nó có một mặt bằng rất là lớn, cho nên được gọi là Visali. Visali rồi. Thì sau khi mà ông Vasakara mà ông về đó, ông mới kể lại với vua, thì vua hiểu rồi, xong xong chuyện đó. Bây giờ thế này, sau khi mà ông kiếm đi rồi thì Đức Thế Tôn ngài mới suy nghĩ, ngài suy nghĩ nếu mà một đất nước mà cần đến những cái điều kiện đặc biệt nào để mà nó hưng thịnh thì một đoàn thể tăng chúng bắt buộc cũng cần phải biết đến những cái điều kiện đặc biệt nào đó để mà tồn tại hưng thịnh. Và đây là những ngày tháng sau cùng mà ngài phải ra đi, không bao giờ trở lại để gặp mặt chư tỳ kheo đệ tử nữa. Vậy thì đây là cái giây phút thích hợp nhất, tức là sau khi mà nói chuyện với ngài A Nan về cái số phận của dân Bách Chi, về cái trận đánh thư hùng của vua Xà Thế và dân Bách Chi sắp tới, sau khi ngài đã mất, thì ngài thấy đây là điểm tốt nhất, thời điểm tốt nhất để mà ngài giáo giới, ngài nhắn nhủ, ngài để lại cho chư tăng những cái lời khuyên. Nếu mà một quốc gia cần đến những điều kiện nào để mà phồn thịnh không có bị tiêu vong, thì ngược lại bên cạnh đó một cái đoàn thể xuất gia thì cũng cần đến những cái điều kiện đó. Thế là ngài mới gọi ngài đây, ngài hãy kêu hết chư tỳ kheo lại đây. Kêu hết chư tỳ kheo lại, và ngài mới giảng. Ngài giảng một loạt, cái chỗ này phải ghi nha, một loạt những cái điều kiện tiên quyết để duy trì và phát triển, duy trì và phát triển đoàn thể tăng chúng. Đó, một loạt, hay cái một loạt. Thứ nhất, ngày nay này các tỳ kheo á, khi nào mà chúng tỳ kheo, một là thường hội họp để lắng nghe nhạc. Số 2 là luôn sống trong cái tinh thần đoàn kết. 3 là tôn trọng luật tạng, những gì đã được Phật ban hành cấm chế, không có thêm bớt sửa đổi. Rồi 4 tôn kính và lắng nghe các cái bậc là tôn túc trưởng lão. Đó, mình tuổi trẻ dù có tài bằng trời đi nữa mà mình phủ nhận cái kinh nghiệm đường đời đường đạo của mấy vị tôn túc thì coi như chỉ có hấp cháo thôi nha. Rồi tiếp theo nữa là số 5. Số 5 là không có thiết tha việc tái sinh cõi này cõi nọ, cái đó quan trọng lắm nha. Rồi thích sống chỗ nhàn tịnh xa vắng. Rồi một cái nữa là sống theo cái tinh thần là chánh niệm. Biết số mấy thì không biết, tự đếm thì mệt rồi. Sống chánh niệm là sao? Sống là sống luôn luôn chú ý, biết rõ mình đang làm gì, mình đang nói gì, mình đang nghĩ gì. Trước mắt là tự thân mình được thanh tịnh, được an lạc. Mà thứ hai đó là để cho những người ở bên cạnh mình á, họ cũng được an lạc. Có một cái vị thiền sư kia, khi được người ta hỏi về cái pháp màu thần thông, thì ngài nói thế này: cái chuyện mà mình đi trên nước, đi trên lửa, mình lơ lửng trên không khí, trong không khí đó, cái đó nhìn nó đã mắt thiệt, nhưng mà nó vẫn không bằng cái chuyện người đi đứng nằm ngồi mà trong chánh niệm, trong từ bi và trong trí. Bởi vì mình đi trên nước trên lửa đó, chưa chắc mình là người dễ thương dễ gần, chưa chắc. Nhưng mà cái người mà luôn sống bằng cái từ bi trí tuệ chánh niệm đó, thì chắc chắn là người này rất là dễ thương, rất là dễ gần, không? Ai ở trong rung này mà thử bị bệnh, không? Coi cúc, canh cô mùa quả ha, rồi không ai nuôi, thì lúc đó quý vị mới thấy nhớ cái lời giảng của tôi trưa nay, không? Có nghĩa là bình thường mình còn sống, mình còn khỏe, mình còn đẹp, mình còn có tiền, mình còn bảnh bao, không? Mình còn là sáu bảnh, không? Thì mình thấy là thôi giao du bạn bè chơi với người lừng lẫy nổi tiếng quyền lực tùm lum. Nhưng mà khi mà chúng ta chỉ còn là một mình nó quạnh hiu với bốn bức tường trắng toát của bệnh viện hay của một cái căn nhà cuối phố à, thì lúc đó đó mình mới thấy thấm thía là ai là người có niệm, có tuệ, có từ tâm à, thì lúc đó họ ở bên cạnh mình, họ mới chăm sóc được cho mình. Lúc đó giàu tình thân là máu mủ đi nữa cũng không bằng cái người có trí tuệ, có từ tâm. Lúc đó nếu mà tôi có gõ cửa thì tôi sẽ gõ cửa những người mà tôi nghĩ rằng họ có từ tâm, họ có trí tuệ, họ có chánh niệm, thì tôi thích gõ hơn. Tôi chỉ mong họ đến cho tôi nhìn mặt họ trong mấy ngày cuối đời rồi tôi đi. Chứ còn lúc đó cái tình thân máu mủ hay là bạn bè thân thiết, lúc mà ngon lành, trẻ trung, khỏe mạnh, vui chơi, có nhau, cái đó không quan trọng. Cho nên nghe cái vị thiền sư mới nói là cái đi đứng trên lửa, trên nước, trong không khí nó thấy nó ngầu vậy đó, nó oai, nó bảnh như vậy, nhưng mà nó không bằng cái sự mà đi đứng nằm ngồi rất mực bình thường, nhưng mà bằng từ bi trí tuệ và chánh niệm. Cho nên đến đây mấy ngày ngày mới dạy là khi mà tỳ kheo sống trong cái chánh niệm á, sống làm sao đó mà để cho bạn bè xa đó tới ở với mình được, thì cái đó mới là. Thì khi nào chúng tỳ kheo mà coi như là có được bảy cái tinh thần này nè ha, thì coi như đó là chúng tỳ kheo, có đoàn thể tỳ kheo sẽ được cường thịnh không suy giảm. Nhưng mà chưa hết, người nó còn nữa đó, chỉ là một cách nói, ví dụ như là nó là một cách khác. Một đó là nhóm một, nhóm bảy nhiều quá ha. Không có đam mê các cái tục sự à, cái chỗ này nè, cái này mới mập nè, cái này tôi nói này chúng nó chửi tan nát mà tôi không thể nào không nói, tại tôi ở xa quý vị chửi thôi chứ tôi đâu có gây thù oán gì đâu, không lẽ quý vị giết tôi. Cái bậy bạ nhất của cái người xuất gia đó là nhân danh một cái gì đó rồi hoang phí thời gian, ví dụ như đi làm từ thiện ha. Rồi bên Thiên Chúa đó thì mấy ma sơ người ta không phải là Phật giáo, người ta muốn làm thì người ta làm, mình đừng có đụng đến người ta nghe, quá đúng quá tuyệt vời. Tôi rất là tôn kính các ma sơ bên Thiên Chúa giáo đã vì người bệnh lao, bệnh cùi trẻ cô nhi, người già cơ nhỡ mà hy sinh cả một cái đời xuân sắc, cái đó tôi tuyệt đối tôn trọng kính quý các sơ Thiên Chúa nghe. Nhưng mà đối với Phật giáo thì lại khác. Tăng ni trong Phật giáo là phải dành thời giờ cho pháp học pháp hành. Nếu mà có thương đời đó, thương quá xá thương đó, thì nên lấy cái uy tín của mình để mà vận động cho cư sĩ, rồi giao phó cho cư sĩ họ làm cái chuyện đó. Chứ còn mình đầu trọc lóc mà bồng ẵm mấy đứa nhỏ rồi lên chụp hình đi bỏ lên Facebook, lên Internet, nó kỳ lắm. Mà tôi nói quý vị nghe, nhiều người nghe cái này họ chửi tôi chết à, họ chửi nó tại sao mà nói gì kỳ ấy. Nhưng mà không thể không nói nha. Thương thì có quyền thương, nhưng mà mình chỉ vận động dùm. À, mình có uy tín hơn cư sĩ thì mình vận động rồi mình giao cho cư sĩ, chứ còn mình không thể nào mà mình nhào ra mình ôm mấy cái chuyện mấy trăm thùng mì, mấy trăm lít gạo, rồi mở cô nhi viện đầu chọc lóc y áo lùm xùm mà bồng đứa này bồng đứa kia, lao mũi rồi thai tả, rồi nghe nó khóc ré lên là tới dỗ dành mà quanh năm mấy chục năm trời như vậy, là tưởng đó là hay. Thì cái này tôi nói thiệt, nếu đó là mẹ tôi ha, đó là cha tôi, đó là anh chị em của tôi, đó là người thân của tôi, mà họ là người xuất gia mà họ làm như vậy, thì tôi sẽ đến tôi thưa thiệt với họ, tôi quỳ tôi lạy họ, tôi cũng lạy nữa, tôi nói dạ thưa ba thưa má thưa anh thưa chị, tôi thấy hình như mình giao cho cư sĩ đi. Nếu mà mình có chút từ tâm gì đó thôi, mình vận động đi, mình vận động xong rồi là làm cố vấn tinh thần hay là lãnh đạo tinh thần gì đó, hay là thôi mình lui về mình lo phát học phát hành. Chứ còn mà mình muốn quá rồi thôi mình ra luôn, không mình muốn cái chuyện mà từ thiện quá, mình muốn gọi là săn áo săn quần nhảy vào là biển lửa trầm lưng để mà lo chúng sinh đó, độ tặng chúng sinh, rồi thôi mình cởi ra mình chạy luôn, mình để tóc luôn nha. Chứ còn mà cái thứ mà nửa chim nửa chuột gì nữa, cho nên cái chuyện đầu tiên là người xuất gia không có thể dính vào thế sự. Mà tôi đang nói thế sự đây có nghĩa là tục sự, có nghĩa là những chuyện đàng hoàng đó nha, đàng hoàng. Cái còn chuyện mà trời ơi là không nói, tôi đang nói chuyện rất là đàng hoàng, những cái chuyện tục sự mà đàng hoàng đó, mà hãy nó có thể giao cho cư sĩ, hoặc là cư sĩ làm đẹp hơn, nó dễ xem hơn thì nên giao cư sĩ. Còn mà người xuất gia mà dây dưa đó nhiều quá, nhiều quá, và có những cái chùa mà phải để tăng ni cũng mất quá nhiều thời gian cho cây cảnh ha, rồi cho cây cối, rồi cho chăm sóc này kia để mà quến khách du lịch, thì cái đó nó bậy chuyện lắm, cái đó gọi là thế sự nha. Rồi tiếp theo số 2, không thích phím, phím luận là bàn cái chuyện trên trời dưới đất không liên quan đến việc tu học thì không được. Cái số 3 là không có thích nhàn hạ ưa ngủ nghỉ an dưỡng. Cái này nè, không có, tiếp theo là không có thích nhàn hạ ưa ngủ nghỉ an dưỡng. Thì Mỹ đang có một câu là chiếc thuyền á, chiếc tàu á, nó nằm ở trong cảng thì nó an toàn hơn là ra khơi. Nhưng mà cái chuyện an toàn đó nó không phải là cái lý do để mà người ta đóng chiếc tàu nha. Tôi nhắc lại, tàu nằm trong cảng thì an toàn hơn ra khơi, nhưng mà sự an toàn đó nó tuyệt đối không phải là lý do để người ta đóng tàu. Thì ở đời sống xuất gia cũng vậy, thì mình phải nói là mình là lười biếng trong pháp học pháp hành, thì phải nói mình rất là nhàn, không có người nuôi mình ăn xong mình cứ nằm gác trên giữa ngủ uống trà là xong, không. Nhưng mà khổ thay, cái chuyện mà mình sống nhàn hạ như vậy nó không phải là lý do để mà mình đắp y, và càng không phải lý do để cư sĩ họ nuôi mình. Tiếp theo là cái chỗ này nè, tiếp theo là số 4, không có thích đàn đúm tụ năm tụ ba. Các vị có thấy cái chỗ này nó hơi khó hiểu không? Ở trên á thì ngài nói rằng khi nào mà chúng tỷ kheo thường xuyên tụ họp á thì lúc đó đó tăng chúng cường thịnh. Mà chỗ này á thì ngài nói là khi nào mà chúng tỷ kheo mà không có thích quần tụ á thì tăng chúng cường thịnh. Các vị trong rung có hiểu được hai cái này không ta? Cái trường hợp thứ nhất là hợp kia và trường hợp này nó khác nhau nhiều lắm, khác nhau nhiều lắm. Trường hợp thứ nhất á là hội họp để mà làm việc, để mà trao đổi, để mà lắng nghe nhau. Còn cái này là cho vui. Cái này hai cái này nó khác nhau. Các vị thấy học nhóm á, học nhóm nó không giống như là tụ tập ha để mà vui chơi. Hai cái này nó khác nhau. Học trò nó không thấy nó cứ tan lớp đó ra đi, nó gom nhau lại ở nhà thằng Tèo thằng Tí, nó học nhóm nhà con Lan con Hương con Trúc con Đào con Yến con Diễm để nó học nhóm, thì cái đó là đúng. nhưng mà nó tụ năm tụ ba để mà nó đá banh rồi nó tắm sông rồi nó hái trái rồi nó ăn trộm trái cà trái ớt nó phá phách làng trên xóm dưới thì cái đó không có phải là học nhóm nha, cái này phải phân biệt chừng cái này chứ đừng có bữa bữa nào mà nghe ổ kinh thì nói kỳ ta. Rồi tiếp theo là số mấy quên mất, là số 5, tức là không không có đa dục. Không có đa dục, không có đa dục. Thích này thích nọ đó. Rồi là số 6, là không chơi với người người đa dục. Rồi cái số 7, cái số 7 là mới mệt này. Số 7 nè. Không thỏa mãn quá sớm với những thành tựu tu học để rồi dừng lại nửa chừng. Không chịu đi đến đích. Đó, cái vụ này quan trọng nha. Không thỏa mãn quá sớm với những thành tựu tu học để rồi dừng lại nửa chừng, không chịu đi đến đích. Có nghĩa là coi như nó là các vị biết bên Miến Điện, một cái vị mà xuất thân ở trong cái trường Tam Tạng, nó học được một bộ trung bộ trường bộ tăng chi thuộc lòng đó nha, rồi một tạng hai tạng là coi như là được chính phủ họ chu cấp suốt đời. Mà dĩ nhiên thuộc càng nhiều thì cái mức chu cấp nó dữ dội hơn. Thí dụ như cái vị mà tụ lòng Tam Tạng ấy, thì suốt đời đó coi như trong cái đất Miến Điện tất cả phương tiện máy bay tàu bè gì đó trên cạn trên không và dưới nước là coi như nó là hoàn toàn là miễn phí, chính phủ chịu hết. Mà anh vừa là được xác nhận là thuộc lòng Tam Tạng rồi đó là chính phủ lập tức trong vòng 3 giây là phải gọi là gửi riêng một chiếc xe hơi cộng với một tài xế và coi như đổ xăng rồi sửa xe là hoàn toàn chính phủ chịu hết. Vị này chỉ việc là lên đó ngồi là xe lăn bánh nha, cứ lên ngồi là xe lăn bánh. Hoặc là bên Thái Lan đó là nó có cái chính phủ hoàng gia Thái đó, hoàng gia Thái từ bây giờ không có nắm quyền ở một vị trí nhất định trong trong lòng người dân đó. Thì vị nào mà hoàn tất được cái lớp gọi là bà giúp cáo, là cái lớp Pali mà thi đậu cái lớp Pali cao nhất á, bà giúp cáo là lớp chính á, thì mỗi tháng vua đều trả lương mấy ngàn bạc á, mấy ngàn bạc á, để cho vị này gọi là chi dụng, là tiêu vặt. Tiêu vặt. Mà nếu mà coi như ở Miến ở Thái mà mình được những cái đó mà mình dừng lại mình không có chịu nghiên cứu hơn nữa, không Thái thì là xong cái bài báo cáo là xong, học xong cái cao đẳng là về ngồi rung đùi khoe phẩy quạt làm ông tiên để hưởng nhàn thì không được. Bởi vì cái Pali chính nó đồng ý là nó cho phép mình nghiên cứu kinh điển là thoải mái bao la bát ngát, không có bị giới hạn. Pali mà Pali học tới học 9 năm trời đâu phải dở, mà có nhiều vị theo tôi biết là 9 năm cứ rớt, học 20 năm mới đậu có trường học đó. Có vị đó là coi như học nhảy tức là mới 19 tuổi như ngài Pajutto hả, là năm 19 tuổi đó là ngài đã đậu cái Pali cao đẳng Pali Pajutto. Chính vua Thái Lan là coi như tổ chức cái đại lễ cho ngài thọ đại giới vào năm 20 tuổi. 19 tuổi ngài đã đậu rồi, cho nên năm 20 tuổi là vua đích thân vua đó là tới tổ chức cái giới đàn cho ngài thọ thì theo dễ sợ như vậy. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta đã đến đỉnh đến đích nha, mà nói rốt ráo là dầu là a la hàm thì cũng còn có chuyện phải làm, phải là a la hán mới hết chuyện. Cho nên ở đây ngài dạy là cho đến bao giờ chúng tỷ kheo không có thỏa mãn quá sớm với những cái thành tựu tu học thì coi như đó là lúc đó tăng chúng mới được là cường thịnh. Rồi tiếp theo ngài mới dạy tiếp, ngài dạy theo cái nhóm khác nữa, không phải cái nhóm dễ hiểu lắm, cái loạt đi, cái loạt pháp khác ha. Số 1 là cho đến bao giờ mà chư tỷ kheo ha, để coi có tính có tánh, có tánh, có niệm, tánh tánh niệm. Tỳ kheo á, số mấy ta, để đếm thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 đến 7 đi, 1 đến 7. Tỳ kheo có được chánh niệm, rồi tàm, quý, rồi gì nữa, đa văn, rồi cái gì nữa, tinh tấn, chánh niệm, trí tuệ, thì bảy cái này, thì khi nào tỷ kheo mà có được bảy cái này nữa thì được gọi là thành tựu những cái điều kiện để cho cái hội chúng tỷ kheo cường thịnh, không có suy giảm. Rồi tiếp theo quan ngày dạy một cái loại pháp khác từ 1 tới 7. Tỷ kheo tu tập thành mãn bảy cái giác chi, bảy giác chi ha, cũng là một cách giúp cho bản thân mình được tốt đẹp, mà cho cái hội chúng được cường thịnh. Thì khi nào vị tỷ kheo tu tập vô thường tưởng ha, rồi vô ngã tưởng, rồi bất tịnh tưởng, rồi cái nguy hại tưởng, mở một đơn cho mở, biết các vị biết tôi giảng là cái gì, anh đi nó quá rồi, nguy hại tưởng, rồi xả ly tưởng, xả ly tưởng và tên ít sắc cá, rồi ly tham tưởng, rồi diệt tưởng, không giải thích thì không hiểu. Vô thường tưởng là sao? Là quán chiếu rằng danh này, sắc này, năm uẩn này, 12 xứ này, 18 giới này luôn luôn ở trong cái tình trạng sanh diệt không ngừng. Nhớ nha, danh sắc này, năm uẩn này, 12 xứ này, 18 giới này luôn luôn trong tình trạng sanh diệt không ngừng. Thứ hai, vô ngã là vị đã thấy rằng danh này, năm uẩn này do duyên mà có, cũng do duyên mà mất, không nằm dưới cái chủ quyền điều khiển áp đặt sai khiến của ai hết, thì đó gọi là quán tưởng vô ngã. Bất tịnh tưởng hay là bất mỹ tưởng là vị đó quán tưởng rằng thân này từ lúc sống cho tới lúc chết, trong cái tấm thân này luôn luôn nó là một cái thùng rác, nó là một cái nghĩa trang. Sống thì có ba mai thể trược, mà chết thì chỉ là một đống xương, những đống xương mà trước khi thành xương thì nó là một cái xác hôi thối, nếu mà không được đem đốt sớm thì hồi sống thì ba mai thể trược nó dơ thì kiểu sống, mà hồi chết thì nó dơ thì kiểu chết, sình thúi rồi chảy nước rồi trương phồng lên rồi thành một nắm xương tàn mà ai cầm cũng ngại tay, đó gọi là bất tỉnh đức tưởng. Còn nguy hại tưởng là vị này quán tưởng thấy rằng cái sáu trần này nè, rồi năm uẩn này nè, lúc dày lúc khác, dày lúc khác, chính cái bản chất của nó lúc dày lúc khác đó, gọi là cái bề adi nó quá vậy là bề trái đó, bề trái có nghĩa là lúc dày lúc khác, có nghĩa là lúc là trẻ lúc già, lúc đẹp lúc xấu, lúc khỏe lúc yếu, lúc mà nó được như ý, lúc thì nó bất toại, thì cái bất trắc đó, adi nó quá này dịch là cái bất trắc của danh sắc của năm uẩn, gọi là nguy hại tưởng. Còn cái xả ly tưởng, ly tham tưởng và diệt tưởng nó cùng một nghĩa, có nghĩa là vị này quán xét thấy rằng thân này, tâm này không có gì để thương thích ghét sợ, thân này không có gì để thương thích ghét sợ, mà nó chỉ là cái ổ khổ mà thôi, nó chỉ là cái ổ khổ, chứ còn nó không phải là cái trong sáu trần không có gì để mình thương thích ghét sợ. Và bản thân mình nó là một cái gánh nặng, tha ra ha, vì panchakamma năm uẩn là một cái gánh nặng, năm uẩn là một cái gánh nặng. Cho nên đó là ngày nào lìa bỏ được danh sách này nè thì lúc đó, đó mình mới được an lạc. Ly tham tưởng cũng vậy, tấm thân này nè, danh sách này nè, nó là một cái gánh nặng à, mà chỉ có lìa bỏ cái sự tham chấp nên nó đó thì mới là được giải thoát. Thì cứ liên tục sống ở trong cái tâm niệm như vậy, luôn luôn sống trong tâm niệm thân này là một gánh nặng, thân này là khổ, thân này là cái gì đó cần phải lìa bỏ. Bây giờ mình không còn thích nó nữa là mình hết khổ. Xả ly tưởng tức là bỏ được cái tập đế, ly tham tưởng cũng là bỏ được cái tập đế. Còn cái diệt tưởng ở đây cũng là một nghĩa đó, có nghĩa là ngày nào danh sắc nó có diệt mà nó không còn sanh nữa thì mình mới thật sự được an lạc. Cứ luôn luôn chúng tôi sống trong tâm niệm như vậy, mấy cái này nè có mất đi mình mới được an lạc, mấy cái này nè có mất đi mình mới được an lạc, danh này nè, sắc này có mất đi mà không có tái hiện nữa mình mới, thì luôn luôn sống ở trong cái tâm niệm này thì phải nói rằng bản thân vị tỳ kheo sẽ được an lạc. Và một cái hội chúng mà gồm toàn những tỳ kheo tu tập như thế này thì làm gì có cái chuyện tranh giành danh lợi, làm gì có vụ mà hấy nguýt lườm liếc, làm gì có cái chuyện mà nói xấu nhau sau lưng, làm gì có cái chuyện mà đối đầu đối mặt với nhau, tương tàn huynh đệ, nồi da xảo thịt, củi đậu nấu đậu, làm gì có. Mà chính vì từng cá nhân không có tu tập bảy cái pháp này á, cho nên á, nói gì thì nói danh lợi vẫn là niềm ước mơ của từng tỳ kheo. Mà khi mà chúng ta cùng lo một việc sẽ thương nhau, mà cùng khoái một món sẽ ghét nhau. Nhớ cái câu này nha, cùng lo một việc sẽ thương nhau, mà cùng thích một món sẽ ghét nhau. Cái câu này là cái câu phá phụ lộc nha. Cho nên đó là lý do tại sao mà khi nào chúng tỳ kheo mà bảy cái tưởng này nè thì hỏi chúng tỳ kheo sẽ được cường thịnh, không có suy giảm. Rồi hay tiếp theo là ngài dạy một cái nhóm pháp khác là khi nào chúng tỳ kheo khi nào chúng tỳ kheo mà có được pháp lục hòa đó, có được pháp lục hòa. Lục hòa là sao? Là thân nghiệp từ hòa, có nghĩa là trước mặt hay sau lưng bạn bè huynh đệ không, thì mình chỉ làm cái gì mà có lợi cho người khác thôi, đó là thân nghiệp từ hòa. Khẩu nghiệp từ hòa là trước mặt hay là sau lưng người khác á, mình cũng chỉ luôn nói cái gì mà đem lại lợi ích cho người khác thôi chứ không có hại. Rồi ý nghiệp từ hòa là dù trước mặt hay là sau lưng nhau á, thì mình cũng lúc nào ở mọi nơi mọi lúc á, thì mình cũng suy nghĩ về bạn tu bằng một cái tấm lòng thương quý. Cái này rất là khó, bởi vì các vị biết cái trong kinh nói rằng nó là thời Đức Phật chư tăng này đông vô số kể, không đông lắm. Chỉ riêng cái số mà những vị mà được thọ giới bằng cái cách mà ê hí phích khú là đã 120 mấy ngàn vị rồi, 120 mấy ngàn. Còn kiểu xuất gia mà có giới đàn rồi mang y mang bát lùm xùm quỳ đứng lên quỳ xuống đứng lên, đó là cái nó đông là đông như quân nguyên, không. Còn chỉ riêng mấy kiểu xuất gia kia là đã hơn 120 ngàn, đông lắm. Vậy mà những cái nhóm nhỏ tỷ kheo mà đối với nhau bằng pháp lục hòa đó là tuyệt đại đa số chỉ là những cái nhóm thánh thôi à, mới ghê chứ. Còn phàm là cực hiếm, hiếm hơn là kim cương, hiếm hơn là kim cương ở dưới miền Tây Nam Bộ. Tại sao? Thì là đất mới, mà đất mới làm gì có kim cương. Đấy. Cho nên là chúng ta nhớ đó là học cho biết vậy thôi nha. Chứ còn mà hành trì được cái này nó khó lắm. Là bởi vì sao? Là vì đêm hôm qua chúng tôi thấy trong sớ giải có câu chuyện này cũng ly kỳ này. Có một nhóm tỳ kheo đến thăm một cái vị tỳ kheo khác, thì trong lúc anh em ngồi nói chuyện nhau vậy đó, hàn huyên tâm sự vậy đó, thì cái ông lớn nhất trong đám khách tăng á, ông mới hỏi ông kia. Thời xưa nha chứ thời nay không có đâu, thời nay hỏi nó chém chết. Thời xưa thì vị đó mới hỏi gì chứ, Trong thiền định đạo quả sư đã có thành tựu nào? Không, xin lỗi, trong đạo quả trước, trong các tầng thánh đạo quả thì sư đã thành tựu được cái nào? Vị nói không, tôi không có thành, tôi chưa, tôi còn là phàm 100%. Vị đã hỏi tiếp vậy đó, trong thiền định và thần thông á, sư có cái thành tựu nào hay không? Thì nó không, tôi cũng có thành tựu thiền định thần thông gì hết. Nói chung là thiền quán chưa tới nơi, mà thiền chỉ tôi cũng tu chưa tới bến. Thì ông kia nói như vậy thì hiền giả có được cái gì trong đời tu của mình? Có được cái gì trong đời tu của mình? Thì vị này mới trả lời là tôi không có phải là thánh, không có thánh trí, đạo quả không có, tôi cũng không có chứng cái thần thông thiền định gì hết, nhưng mà tôi có được pháp lục quả. Lục quả có nghĩa là bản thân tôi á, đúng, bản thân tôi thì tôi chưa có tu tới được tới chỗ, nhưng mà ít ra đó là tất cả anh em thầy bạn nào mà tới chỗ của tôi là đều khoái hết, và tới là muốn ở, mà đi thì tiếc thương đó. Thì coi như là tôi mới tu được có cái này, mà nếu quý vị muốn thì mấy vị có thể gọi đó là bát tí ha giá, có nghĩa là thần thông hay là cái pháp kỳ lạ, pháp kỳ diệu của tôi. Tức là tôi không có thần thông đúng, nhưng mà tôi cũng không có đắc chứng gì, nhưng mà tôi có làm được cái chuyện, tức là tôi luôn luôn ghi nhớ bảy cái pháp lục hòa này. Và chưa hết, trong chú giải nói chư thiên đó, họ rất là thương mến những cái nhóm tỳ kheo nào mà sống bằng cái tinh thần lục hòa. Trong đó mới kể cái chuyện mà có một cái vị trong cái thời loạn lạc ở Tích Lan ấy, thời loạn lạc thì có một cái vị trưởng lão thấy anh em, trời đất ơi, đó giờ sống chung nhau thương quý nhau quá sức luôn, tức là coi như lúc nào cũng là thân nghiệp từ hòa, khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa, giới hòa, đồng tu kiến hòa, đồng giải lợi hòa, đồng quân, tất cả là sáu hòa. Mà bây giờ đối khác đối khổ anh em đi bác mà nổi, thôi giờ vẫn chia cắt anh em được nghe, rồi hẹn khi nào mà đó là thời cuộc mà lắng yên thì nhớ tìm nhau nghe, nhớ là nhìn mấy cái lông ngỗng này mà trọng thủy tìm Mỹ Châu, rồi hẹn hò cũng đã lắm. Thì khi mà chia tay nhau ở trước cổng chùa đó, thì cái vị thọ thần trước cổng chùa ổng mới hiện ra, ổng hỏi mấy chị tính đi đâu. Thì ông trưởng lão nói thiệt, ông nói đó giờ thì anh em sống nhau đói lạnh cũng có nhau, củ sắn củ khoai, mà bây giờ thời thế chiến tranh loạn lạc căng qua khói lửa gì, chắc phải chia tay rồi, hẹn nhau, có hẹn nhau một mùa xuân năm nào đó khi mà đất nước thanh bình rồi đó, thì coi như sẽ gặp lại nhau người xưa bến cũ. Thì ông kia ông khóc, ông thọ thần khóc, nó còn lại mấy cha, không, mấy cha chỉ vì miếng cơm manh áo mà mấy cha rờ nhau, rồi mấy cha bỏ trú xứ này đi. Thì rồi đây những buổi chiều tà, những đêm khuya, những lần mưa tối, làm sao mà con còn lời kinh tiếng kể, làm sao mà con còn được gặp mấy cái vị chân tăng chân tu nữa, con lại mấy cha là đây con hứa là cái khoản nào không biết, nhưng mà cái vụ ăn vụ uống y áo là coi như con tổng đại lý hết, con thầu hết. Thì coi như là mấy vị này nghe nó cũng thiết tha mà cũng tin, chả nói thiệt. Cho nên là mấy vị ở lại, ông thọ thần ông nuôi mấy vị này suốt 7 năm, thì khi mà giặc giả can qua nó được lắng yên, lắng yên coi như là hòa bình vãn hồi trên đất nước Tích Lan. Thì lúc đó coi như là mọi người là tay bắt mặt mừng. Thì lúc thọ thần nó bây giờ con hộ trì 7 năm mà giả gì phải gì chúng sanh mà lên đường là sáng sáng mỗi vị cũng phải ôm bát ra ngoài làng để độ chúng sanh, chứ bây giờ con nuôi hoài là được rồi đó, nhưng mà người khác làm sao đó. Thì cái câu chuyện đọc tôi thương lắm, tôi đọc tôi nhớ là cái nhà sư Huệ Đàn mà trong cái quán chợ đêm khuya là lửa cháy thành đại la rồi đó. Từ cái thời một cái thời mà kiếm hiệp Việt Nam đó, tôi đọc cái chuyện mà nửa đêm khuya khoắt mà tôi nghe nó một chút ngậm ngùi xa vắng nào đó, ngộ thương lắm, thương cho mẹ nha một mùa xuân nào đó. Cho nên nó bảy cái sáu pháp lục hòa nó quan trọng lắm, nên là thân nghiệp từ hòa, khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa, tức là trước mặt hay sau lưng nhau, giữa chỗ đông người hay vắng người, luôn luôn nói, làm và suy tư, nghĩ lợi ích của nhau. Như có lần đó, Đức Phật đến thăm một nhóm ba tỷ kheo, ba vị ở trong một khu vườn, thì ngày mới vừa đến, bữa đó ngày không có phóng quang, tức là không có sáng lòa. Ngài ôm mình bác, ngài đi, ngài đẹp trai vậy thôi chứ không có hào quang hào quyết gì hết. Ngài đi, ngài bước tới cái cổng vườn, ngài muốn bước vô thì ông giữ vườn nó không. Ông nói ở đây có ba trong địa khu cũng sống với nhau, nó thuận hòa, nó đẹp quá cái đẹp, cái đạo tình của họ coi như không còn chỗ mà chê. Và tôi sợ ngài bước vô, ngài làm khuấy động cái cuộc tu của họ. Thì lúc đó một trong ba vị tỷ kheo này đó là ngài Anuruddha, đệ nhất thiên nhãn, ngài đang ở trong, ngài nghe như vậy, ngài mới liếc ra, ngài nói trời đất ơi, đạo sư quá lắm, hoàng đế giá làm giá đáo. Thì ngài mới lên tiếng, nè, đạo sư đó, sư phụ đó, thỉnh ngài vào đi, mở cổng vườn, thỉnh ngài vào. Thì ngài ông kêu nghe ông hết hồn rồi, ông mới mở cửa, ông rước ngài vào trong. Thì ngài hỏi các vị này nhập hạ có vui không? Thì mấy vị nó dạ chúng con là sống rất là vui. Đức Phật hỏi dựa vào đâu, làm cách nào mà anh em thì ở với nhau suốt ngày này qua tháng khác mà vẫn vui, vẫn thương nhau. Các vị mới trả lời bạch Thế Tôn, chúng con sống theo cái cách là bỏ tâm mình để chạy theo tâm người. Đây là một cách nói rất là dễ hiểu lầm. Bỏ tâm mình chạy theo tâm người không phải là phóng vật, không phải là thất niệm, không phải. Mà bỏ tâm mình mà chạy theo tâm người có nghĩa là luôn luôn cứ nghĩ là mình để cái gáo nước ở đây nè, có làm cho ông game khó chịu hay không, phần thiệt thòi luôn ở phía mình, thấy không? Rồi đi mấy anh em gia tài có mấy đôi dép cỏ mà mỗi lần đi ra đi vô không vậy, đôi dép phải xây ra làm sao để trong người ta bước ra, ta chọt cái chân vô liền khó. Rồi ai cũng dành cái phần đi gánh nước, cái sợ anh em mà lúc mà đánh răng súc miệng rửa mặt không có nước xài, rồi cứ thấy lá rụng thấy cỏ rác ráng quét, sợ anh em mà chướng mắt, mà suốt một ngày mà cứ sống cứ nghĩ người ta không mà vậy đó. Cho nên nó thương nhau dữ lắm. Cho nên các vị mới nói là chúng con có một cái bí quyết thuận hòa, đó là bỏ tâm mình mà chạy theo tâm người. Mà tại sao tôi dừng lại pháp luật hòa hay lâu, bởi vì nhiều người không hiểu luật hòa là cái gì, cho cứ nghe nói thôi. Thì thân nghiệp từ hòa, pháp nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa, giới hòa đồng tu, nghĩa là sống chung với nhau mà trên lệch về giới hạnh, sao sống không tin cậy nhau, khó lắm nha. Và chúng ta cũng có một câu nói thế này, lỡ ghét nhau cùng còn có thể một lúc nào đó thương nhau lại được, nhưng đã lỡ khinh nhau rồi thì khó mà có dịp trọng lại nhau. Nhớ nha, vợ chồng gia đạo hay là trong tình huynh nghĩa đệ chúng đạo tràng cũng thấy điều như vậy hết. Lỡ giận nhau, lỡ ghét nhau còn có dịp thương lại nhau, nhưng đã lỡ khinh nhau rồi thì tôi e là không còn dịp nữa nha. Cho nên chung với nhau phải là giới hòa đồng tu. Rồi cái kiến hòa đồng giải, có nghĩa là mà quan điểm về tri kiến mà nó chổi nhau, mở miệng ra mà nó sống họng rồi thì làm sao mà nó có thể sống với nhau được. Mặc dù thương nhau lắm, thương nhau lắm, nhưng mà cái quan điểm tri kiến là nó quái đản quá, nó giống ai chứ không, thì không được. Cho nên nó là thấy không xong á là phải ngồi lại nói chuyện thương thảo, hòa giải hòa hiệp với nhau, nói làm sao mà cuối cùng tìm thấy một cái tiếng nói chung. Chứ còn mà kiến hòa cái tri kiến mà không có cái đồng giải đó là khác nha. Và trong kinh đó một vị tỳ kheo mà tu tập tới nơi tới chốn là sao, là thành tựu hai cái gọi là sila sampatti, sila sampatti và ditthi sampatti, tức là thành tựu kiến và thành tựu giới. Có nghĩa là tối thiểu bây giờ đừng có nói cái pháp môn đời tu với hai cái này, giới thành tựu và kiến thành tựu, thì bản thân mình lợi lạc và cái kẻ nào gần mình nó cũng được lợi lạc nha. Cho nên cái giới hòa đồng giải quan trọng, là kiến hòa đồng giải quan trọng, và cái cuối cùng là lợi hòa đồng quân. Trong đây nói rằng cho dầu là chỉ có một bát cơm, một muỗng cơm, mà trong trường hợp cần thiết thì sẵn sàng chia nha, cục muối cắn đôi, cục muối cắn đôi nha, cục muối cắn đôi. Bởi vì không, ngài Đức Phật ngài có nói một câu rất là hay này, các tỳ kheo, các ngươi bây giờ không còn cha, không còn mẹ, không còn anh, không còn em, không còn thân nhân bè bạn quyến thuộc bên cạnh, thì nếu mà các ngươi không thương lấy nhau thì ai thương các ngươi? Cái lần đó là coi như là chưa đăng đi bát hết rồi, mà trong đó chỉ còn Đức Thế Tôn ngài chưa có đi. Là ngài cố tình ngã lại, rồi xong là ngài mới đi một vòng chùa, thì ngài đang thấy như vậy cũng đi theo. Thì đi ngang một cái dãy cốc, ngài nghe có cái tiếng rên, ngài mới gõ cửa, thì trong cái tiếng trả lời là dạ cửa không khóa, come in please, xin cứ vào. Thì ngài vô trong ngài cửa là ngài thấy một cái, ngài nghe một cái mùi hôi nồng nặc, nó tanh mà nó hôi khủng khiếp. Thì ngài mới nhìn trong cánh sáng lờ mờ, nhìn thấy một vị tỳ kheo coi như là còn da bọc xương mà chung quanh nước tiểu rồi phân máu mủ nó vương vãi, nó tâm tưởi khó ngửi. Thì hỏi làm sao, vì đâu mà cái cớ sự nó như thế này? Thì vị này nói dạ con bị trọng bệnh, anh em cũng thương quý lắm nhưng mà họ lo riết, bây giờ họ lo hết nổi rồi, họ đuối rồi, bây giờ họ đi bác đó, họ để con đây, họ về họ cho ăn được gì đó ăn không, chắc con nằm chờ đi thôi. Thì Đức Phật ngài mới nói ngài A Nan á, ngài nói rằng chúng ta, tức là ngài với ngài A Nan á, chúng ta không thể tự mình nấu nước sôi, chúng ta tự mình không có nhóm lửa được. Thôi thì A Nan hãy ra làng đến người nhà cư sĩ nào đó, xin nước nước sôi về. Thì ngài A Nan mới ôm cái bình mát đi lên xin nước sôi. Biết ngài ôm bằng cách nào, chắc ngài cũng lấy đồ ngài quấn chứ, tôi biết ôm chỗ nào nóng chết luôn chứ ha. Thì ngài mới ra, ngài xin một miếng nước sôi về. Đức Thế Tôn ngài mới pha ra, ngài mới ngài cùng với ngài A Nan lấy mấy cái miếng y mà rách á, mà sạch á, nhúng nước nó rửa lau vết thương. Cuối cùng cái vị này sạch sẽ thơm tho rồi, thì ngài mới ngồi ngài giảng: này, năm quẩn là tội khổ nha, à, do đam mê nên năm quẩn, à, cho nên mới tiếp tục có năm quẩn, mà hãy có năm quẩn là khổ mà không biết nhàm chán nó, lại tiếp tục đam mê trên năm quẩn thì mai mốt lại ra cái năm quẩn khác. Vị này nghe xong chứng quả La Hán và đưa tay lên chắp tay chào từ biệt Thế Tôn và lập tức viên tịch. Đấy, lập tức viên tịch. Thì sau đó chư tự tăng đi bác về mới nghe được cái câu chuyện đó. Thì Đức Phật ngài dạy rằng: này các tỳ kheo, hãy lập tháp mà thờ cái xá lợi của cái vị tỳ kheo Tiết Xá vừa viên tịch trưa nay. Khi mà các ngươi chưa có đi bác về đó, thì Như Lai đã chăm sóc vị đó những giây phút cuối và vị đó đã viên tịch. Vị đó là một vị đồng phẩm mạnh, một người bạn tu khả kính của các ngươi. Thì chư tăng nghe như vậy mới ngạc nhiên, bởi vì chỉ có một trường hợp duy nhất, đó là vị A La Hán. Thì Đức Thế Tiêu chư tăng lấy gạch lấy đá chắc để làm tháp thôi. Thì chư tăng hỏi bạch Thế Tôn: chúng con muốn biết vì sao một vị A La Hán mà phải có một kết thúc buồn như vậy? Đức Phật ngài dạy rằng thời xưa đó là thời Phật Ca Diếp, với vị này là một cái ông gì ta, quên rồi. Một ông thợ săn, ông đi săn rồi ông cứ đặt bẫy đó, đặt lưới, giăng lưới đặt bẫy. Con nào chết thì chết, còn con nào sống thì ông mới bẻ chân bẻ cánh cho nó đừng có bay, đừng có chạy nữa. Đặng ông đi thăm bẫy một vòng vậy đó, từ sáng đến chiều mới gom về, mà dọc đường lỡ con chim nó bay, con tròn nó chạy thì sao, cho nên ông bắt được con nào ông bẻ hết, đặng bẻ chân bẻ tay bẻ cánh hết. Thì do cái quả đó đó cho nên đi địa ngục đã luôn. Đi xong rồi bây giờ nó ba la mật đầy đủ chứng quả La Hán, nhưng mà xưa là phải quằn quại đau đớn trước khi mà viên tịch. Xong rồi nói: này các tỳ kheo, các ngươi bây giờ không cha không mẹ không anh không em không thân quyến bạn bè huyết thống, nếu mà anh em không có thương lấy nhau, không có đầm mọc nhau, khi mà tối lửa tắt đèn thì liệu còn ai trong cái trời đất này mà thương lấy những người vô gia cư, sống không gia cư mà chết vô tán địa như các ngươi, không thương lấy nhau. Bệnh này các tỳ kheo, khi mà một vị tỳ kheo bị bệnh được chăm sóc cũng có nghĩa là Như Lai đáng được chăm sóc. Cái câu này trong râm phải học thuộc lòng, cái câu này: này các tỳ kheo, khi mà các tỳ kheo bệnh cũng có nghĩa là các ngươi đang chăm sóc Như Lai. Này, cho nên là cái pháp, tôi dừng lại chỗ này hơi hơi xa hơi sâu rồi, bởi vì cái này nó mới quan trọng. Cái này nó là cận nhân tình đó. Cái chữ của Trang Tử đó, là cái mà nó gần gũi đời sống của mình nhất. Ok, bây giờ là tiếp theo là cái đoạn 13. Bữa nay nói luôn không giấu, chiều nay tôi bệnh là vì tôi phải đi tái khám cái thằng. Dạ, tái khám tức nghĩa là ngày nay là 4:30 chiều nay chúng tôi có cái hẹn. Bây giờ tôi đang ở hơi xa cái chỗ khám bệnh, tôi phải đi liền. Bây giờ tôi phải đi liền rồi hẹn lại bà con ngày mai. Dạ, hẹn bà con ngày mai, tức là từ bữa mổ tới bữa nay mới tái khám. Chúc các vị một ngày vui.